xa đi, bỏ lại vòng trời. Anh ra đi mang theo ngậm ngùi, cánh đồng mới, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, yêu không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa, gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ. Lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy ngày 2 tháng 4 năm 2016, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Thao Thoát. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, con chào chú. Hôm nay chú khỏe không?
tôi khỏe, nhưng chương trình đầu tháng 4 nó mang một cái niềm u uất thế nào đó cô.
Dạ vâng.
Tháng 4 lại trở về với niên lịch. Có người nói tháng 4 75 là có triệu người vui, có triệu người buồn. Đúng, không sai. Nhưng phải nói cho đúng là có triệu người vui và hàng chục triệu người buồn. Ngày 30 tháng 4, 75 chấm dứt một cuộc chiến Nam Bắc. Nói đúng ra là Bắc Nam thì đúng hơn. Và bắt đầu một cuộc chiến mới giữa dân tộc Việt Nam và Đảng Cộng sản bảo quyền. Nếu nhìn lại lịch sử Việt Nam một cách ngắn gọn của thế kỷ 20 thì có hai điều xảy ra mà những người trẻ cần biết, đó là năm 1954 chia đôi đất nước, năm 1975 Cộng sản cưỡng chiến miền Nam. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Pháp và Việt Minh ký hiệp ước ngừng bắn tại Geneva. Thực thi Hiệp định Geneva miền Bắc, từ Vĩ Tuyến 17 trở ra do Hồ Chí Minh lãnh đạo, lập chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Theo chế độ xã hội chủ nghĩa, miền Nam do Ngô Đình Diệm lãnh đạo, lập chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Những năm thanh bình của miền Nam Việt Nam không được bao lâu vì Đại hội Đảng 3 Đảng Cộng sản họp vào tháng 9 năm 1960 thành lập Trung ương Cục Miền Nam. Ngày 20 tháng 12 năm 1960 thành lập Mặt trận Giải phóng Miền Nam và ngày 15 tháng 2 năm 1961 thành lập Quân đội Giải phóng Miền Nam. Cuộc chiến kéo dài giữa hai miền Bắc Nam dù có hiệp định đình chiến được ký tại Paris ngày 27 tháng 1 1973 giữa Kissinger và Lê Đức Thọ. Điều đau lòng là không có đại diện của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 20 tháng 4 năm 1975, Đại sứ Hoa Kỳ Graham Martin chuyển cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tối hậu thư của miền Bắc. Nội dung có đại ý là từ nửa đêm 21 tháng 4 75 hoặc Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức hoặc miền Bắc sẽ tấn công vào Sài Gòn. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, Quốc hội miền Nam Việt Nam cử Đại tướng Dương Văn Minh làm Tổng thống. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân Bắc Việt tiến vào Sài Gòn. Và từ tháng 5 tháng 4 năm 1975, Đảng Cộng sản đã nhân danh giải phóng. Thì ngày hôm nay tại sao không nhân danh giải phóng hãy trả lại ngôi nhà nhỏ cho người Việt Nam? và trả lại ngôi nhà lớn cho dân tộc Việt Nam. Người khách mời của tôi còn trẻ, chắc chắn sẽ tâm tình về những điều này. Từ thành phố Dallas, tôi được gửi lời chào đến một nhà giáo có tên tuổi. Chắc chắn là ông có tên.
Trong thêm ít nước này.
Chắc là ông có tuổi. Tôi chào nhà giáo Đỗ Việt Khoa, thưa nếu ông nghe được tôi ạ.
Vâng ạ, chào các bác ạ. Tôi đang nghe ạ.
Hiện tại nhà giáo Đỗ Việt Khoa ở đâu?
Dạ, tôi là giáo viên trường trung học phổ thông Thường Tín, thuộc tỉnh Hà Tây cũ, hiện nay thuộc thành phố Hà Nội.
Tôi nghe được biết là thầy giáo là người vua biết mặt, Chúa biết tên đấy. Ông nói một đôi dòng về ông nói một đôi dòng về Đỗ Việt Khoa được không?
Vâng ạ, tôi sẵn sàng.
Xin mời ông ạ.
Dạ. Vâng. Tôi trước hết là được dư luận trong nước và quốc tế biết đến sau một số vụ việc thanh xui những vấn nạn của ngành giáo dục đào tạo của Việt Nam năm 2006, năm 2012 và năm 2014. Và có một số việc trả lời trên các báo đài, tôi vẫn đưa ra quan điểm của mình về tình hình đất nước hiện nay, và cũng được nhiều người biết đến qua những phương tiện đó.
Ông làm nghề giáo được bao nhiêu năm? Và cái nghề này thực sự nó có phục vụ được cái mục tiêu, cái lý tưởng của một người trai như là Đỗ Việt Khoa không?
Vâng, tôi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1992, khoa địa lý địa chất, chuyên ngành địa chất. Sau đó thì tôi cũng học Đại học Tổng hợp chuyên ngành toán tin, và tôi cũng có bằng Đại học toán tin. Thế thì tôi bước chân vào dạy học chính thức từ năm 1994. Như vậy là đến nay là đã được 22 năm. Khi bước chân vào ngành này thì chúng tôi là những cái thế hệ đều đặt một cái mục tiêu, đó là hướng tới một cái nền giáo dục trong sáng tất cả học sinh. Thế nhưng thực tế sau thời gian công tác khá dài thì chúng tôi đã nhìn thấy vấn đề của giáo dục là hết sức nghiêm trọng, và nó có cái xuất phát từ các vấn đề của đất nước, của thể chế.
Ông vừa nói mục đích của ông là mang lại những điều trong sáng cho học sinh. Thời ông lớn lên, ông có nghĩ là ông đã học được những điều trong sáng, ông là một học sinh hay không? Và ông có mang những cái điều tôi không biết là có trong sáng hay không vào trong cuộc đời của ông hay không, thưa nhà giáo Đỗ Việt Khoa?
Vâng, đa số giáo viên chúng tôi là những người trong sáng. Đa số học sinh, sinh viên là theo ngay, theo đúng cái gì ông cha ta nói, đó là nhân chi sơ tính bản thiện. Thế nhưng chỉ có các cái thế hệ lãnh đạo, những nhà quản lý giáo dục từ hiệu trưởng cho đến lãnh đạo cao hơn họ là những người mà khiến chúng tôi thất vọng. Và chính họ làm gương về cái sự không trong sáng cho ngành giáo dục, gây ra những cái tệ nạn, những cái vấn đề nhức nhối trong ngành.
Đã từ nhiều năm, tính kể từ năm 2006, lúc đó còn đang hoang sơ lắm. Tôi vẫn nói về truyền thông, sinh hoạt giữa trong và ngoài nước, nhất là trong nước. Nhưng 2006 ông đã can đảm nói đến sự thối nát của ngành giáo dục nơi ông ở. Lúc đó ông không sợ người ta bóp cổ không à? Lúc đó ông không sợ người ta thủ tiêu không à?
Có chứ ạ, cũng lo lắm chứ. Thế nhưng mà cái tính của tôi thì cũng học cái kiểu như là anh hùng nên sân bạc, ra ngoài sẽ sự bất bình là sự không bỏ qua, và sẵn sàng tính đến các phương án bị trừ gặp, bị áp bức. Cho nên chúng tôi cũng đã tính hết các cách rồi, nhưng mà quyết định và quyết tâm phải làm. Nó gây áp lực ghê gớm lắm. Và thật may mắn là mặc dù internet lúc đó ở Việt Nam chưa phát triển, rất ít người lúc ấy biết tới internet, chưa đến 10% dân số gì đó, thì nhưng các báo của chúng ta, người ta cũng bức xúc nhiều rồi, các nhà báo bức xúc nhiều với vấn nạn rồi, vẫn họ vào cuộc khá tích cực, và cuối cùng họ buộc chính quyền phải vào cuộc giải quyết, thừa nhận cái tình trạng được lúc đó.
Ông, tôi không biết ngoài cái nghề hít phấn bụi, hít bụi phấn của ông, ông có phải là một phóng viên hay không? Nhưng có những lần tôi thấy ông ở ngoài đường với một cái máy chụp hình. Lúc bác sĩ Phạm Hồng Sơn ra tòa, lúc Phạm Nguyễn Văn Đài ra tòa, tôi thấy ông trong những cuộc biểu tình. Những cái điều đó, nó có phải phát xuất sôi động từ cái lòng yêu dân chủ, yêu người dân, yêu những người bị chèn ép bóp cổ? Đỗ Việt Khoa đã làm những việc đó ngay từ trong nhà trường cho đến ngoài đường phố. Cái tâm tình của ông nghĩ thế nào về cái sự suy nghĩ của tôi về ông?
Vâng, từ cái chỗ chúng tôi chỉ quan tâm đến những cái vấn đề đó là trước mắt. Thế nhưng cái vấn nạn ngay trước mắt mình sẽ biết thì cho rằng đó là điều không chấp nhận được. Thông qua cái việc đấu tranh khai phôi sự việc thì chính quyền quản lý ngành giáo dục của tỉnh Hà Tây lúc đó đã nhắm tiếp giúp chúng tôi nhìn thấy một vấn đề, đó là chính quyền bất lực, chính quyền buông xuôi, thậm chí tiếp tay cho các vấn nạn của xã hội. Vì vậy là tôi đã nhìn thấy là cái gốc gác của vấn đề đó là ở một cái gì đó rất là cao, không còn vấn nạn của địa phương, của cục bộ nơi mà mình làm việc nữa. Từ đó mà tôi đã cũng thông qua cái sự kiện nổi tiếng đó thì rất nhiều thầy cô trên cả nước, bà con trên cả nước gọi điện đến để cung cấp cho chúng tôi những thông tin, rồi họ bị trừ gặp làm sao, lãnh đạo họ báo che sai phạm làm sao, đẩy người dân từ chỗ là người dân thường trở thành dân oan như thế nào, mà cuối cùng để lại cho tôi một cái sự đau xót chua cay vì cái tình hình của đất, của nước, của nhân dân. Từ đó tôi cũng san sẻ với bà con, sẵn sàng xuống đường, sẵn sàng đứng lên bênh vực cho những cái tâm trạng yếu đuối như vậy.
Ông vừa mới nói hai chữ mà một phần nào nó phản ứng tâm tình của tôi, người thực hiện chương trình từ cánh đồng mây, cũng như tất cả những người đang theo dõi chương trình này. Chua cay, đau xót. Ông được 7 tuổi, khi người ta gọi là giải phóng miền Nam. Tôi có nhiều may mắn hơn những người đồng đội của tôi. Tôi có nhiều may mắn hơn những người đồng hương, đồng bào của tôi. Năm 1954, ba mẹ tôi đưa tôi từ miền Bắc đi vào miền Nam, chạy trốn Cộng sản, tưởng là đã an lành. Năm 1975, tôi lại đưa ba mẹ, gia đình và những người hàng xóm của tôi chạy trốn đi ra khỏi Việt Nam. Có ai lại bỏ một nước được giải phóng mà chạy trốn đi như chạy trốn những người đó, như chạy trốn thú rừng? Chua cay đau xót. 40 năm, ông lớn lên, ông học. Ông nghĩ thế nào về ngày 30 tháng 4 năm 1975, thưa thầy giáo Đỗ Việt Khoa?
Chúng tôi nếu chỉ nhìn 30 tháng 4 1975 qua sự giáo dục của trường học, thì chúng tôi được tuyên truyền rằng đó là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là ngày đã kháng chiến thành công, đã đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhạo, vân vân. Tuy nhiên sau này khi lớn lên, và nhất là khi tiếp cận với Internet, thông tin đa chiều đã đến, đã giúp cho thế hệ chúng tôi nhìn thấy cái mặt trái của cái cuộc chiến đó, mặt trái của cái sự tuyên truyền đó, và chúng tôi nhìn thấy cả. Từ chỗ đánh cho Mỹ quyết định nhào, Việt Nam chìm trong một cái sự phát triển chậm, bị chính cái người bạn phương Bắc là Trung Quốc làm cho lệ thuộc hóa, rồi đã phân tính dần lãnh thổ biển đảo, và hiện nay Việt Nam đang phải có cái một cái mong muốn người Mỹ, muốn thế giới lên tiếng giúp đỡ Việt Nam bảo vệ biển đảo của mình. Vậy thì đánh cho Mỹ cút tự nhào bây giờ mà Mỹ vào, trong khi điều kiện của người Mỹ muốn vào Việt Nam là điều rất là khó, họ có lợi ích của Trung Quốc rồi, và họ nhìn thấy thể chế ở Việt Nam cho nên rất khó, chưa kể là những điều kiện về nhân quyền ở Việt Nam nó không đáp ứng được, cho nên là Việt Nam không dễ gì là mong muốn được vào, được Mỹ giúp đỡ, được vào TPP hay là được hưởng các quy chế tới quốc nhân dân. Đấy là điều rất là đau xót. 30 tháng 4 1975, nói nhiều người bảo đó là ngày vui của hàng triệu người, nhưng đó cũng là ngày buồn của hàng triệu người đối với đứng trên xa. Chúng tôi gọi cuộc chiến, cá nhân tôi gọi cuộc chiến giai đoạn 1965-1975 ở Việt Nam đó là một nội chiến của dân tộc Việt Nam, mà đó cụ thể đó là những người ở miền Bắc với những cái trào lưu cộng sản là đã thậm chí đã gây chiến để mà chia rẽ Việt Nam mình để mà tiêu diệt những người đồng bào miền Nam không giành trái tim của mình, và cuối cùng thì người Việt chết là chính, cuối cùng nước Việt suy yếu phù hợp với mong muốn của người Trung Quốc, của các thế lực quốc tế.
Thầy giáo nhìn lại những quốc gia chung quanh mình. Ngày xưa tôi mừng cho ông vì ông ra đời chậm. Ông đã không phải nhìn thấy cảnh sinh Bắc tử Nam. Ông đã không phải là những người đi vào đốt cháy Trường Sơn. Tôi có nhiều người bạn là thầy giáo tại Hà Đông, tại Hà Nội nhiều lắm, nhiều thầy cô lắm. Cũng có những người đã ở trong rừng rú, ở dưới đất, chui dưới đất cả hàng tuần lễ. Lúc về thành trong chương trình này, ông thầy giáo đã nói là chúng tôi như những con thú từ rừng trở về, man dợ, không biết cái ánh sáng miền Nam như thế nào. Và bây giờ họ mới nhìn thấy những cái điều thầy giáo tâm tình với chúng tôi. Chúng tôi cũng đã trải qua nhiều lắm ông ạ. Thực sự nếu không có cuộc chiến Nam Bắc, ông nhìn thấy một cái nước Đại Hàn, Nam Hàn ngày xưa, kinh tế họ, văn minh họ, còn thua miền Nam mà. Bây giờ là một cường quốc kinh tế tại Á Châu, hơn cả Nhật. Thầy mang cái tâm tình cuộc chiến như vậy, không phải là mới đây đâu. Nhưng lúc thầy còn đứng ở dưới bục phấn, bảng phấn, thầy có một phần nào đưa cái tâm tình của thầy với các em học sinh biết về tình hình ở trong Việt Nam, biết về cuộc sống của xã hội Việt Nam, biết về sinh hoạt chính trị tại Việt Nam hay không, thưa thầy giáo Đỗ Việt Khoa?
Thực tế thì trong giáo dục phổ thông hiện nay của chúng tôi là việc đề cập đến cái cuộc sống về những cái diễn biến kinh tế, chính trị, xã hội giai đoạn trước 1975 ở Việt Nam ấy vẫn có. Thế nhưng sách giáo khoa chỉ viết theo cái cách của chính quyền, còn trên mạng nét thì bây giờ rất là nhiều phim ảnh về đời sống, về cái sự phát triển phồn thịnh của Sài Gòn trước 1975 mà nó đi ngược lại với những gì tuyên truyền của sách giáo khoa, mà hiện nay các thế hệ trẻ này các em cũng đã xem được, cũng biết được. Cá nhân tôi thì có năm thì tôi dạy môn toán, có năm thì tôi dạy môn địa lý kinh tế xã hội, chỉ có địa lý kinh tế xã hội 12 có đề cập đến một phần về cái hình thái kinh tế của Việt Nam qua các thời kỳ một chút thôi, cũng không đi sâu như môn lịch sử, cho nên mình cũng không có điều kiện để nói hết về những vấn đề đó. Thế nhưng các em học sinh tôi thấy cũng nắm được nhiều, đấy là điều đáng mừng.
Tình hình trong nước cho đến ngày hôm nay, đầu năm mới, có điều gì đi qua cái óc của thầy Đỗ Việt Khoa ngay bây giờ? Có điều gì thầy nghĩ ngay bây giờ thầy đang nói chuyện với tôi về tình hình trong nước, về sinh hoạt trong nước và những người như thầy, thưa thầy Khoa?
Vâng, sinh hoạt trong nước hiện nay thì nói trước hết là đại bộ phận bên ngoài ấy, về hình thức thì nhà nước vẫn điều khiển mọi việc, nhà nước vẫn quyết định mọi việc, đảng cộng sản quyết định mọi việc và chế độ gần như công an trị chi phối quá nặng cái hoạt động chính trị xã hội trong nước. Đấy là điều đáng tiếc ấy. Nhiều người không thấy đâu. Thế nhưng một mặt khác thì qua các cái phương tiện truyền thông, internet, mạng xã hội thì công ty hoạt động phê phán chính quyền, hoạt động phản biện, phê phán những việc làm sai, đấu tranh với cái tiêu cực xã hội ấy. Bây giờ nó tích cực hơn, nó vẫn âm thầm phát triển, mặc dù là việc đàn áp những người bất đồng ý kiến thì vẫn nặng nề. Các nhân vật phê phán vẫn đi tù, nhưng mà dẫu sao thì mức độ bây giờ nó cũng không còn nặng, không còn trắng trợn như trước kia. Còn đã có những cái chuyển biến nhất định, và cũng có rất nhiều người ngay ở trong bộ máy người ta cũng nhìn thấy cái sự cần thiết sẽ thay đổi. Việt Nam tôi nhớ năm ngoái đã có đại biểu quốc hội thì phát biểu trên báo chí đấy, Việt Nam thay đổi hay là chết. Thay đổi hay là chết thì tôi thấy là rất nhiều lãnh đạo người ta cũng đã nhìn thấy vấn đề đấy, nhưng chưa ai dám lên tiếng. Đang có sự thay đổi nhưng thay đổi chậm quá, vì Trung Quốc người ta lấn tới không ngừng, kinh tế xã hội thế giới phát triển không ngừng. Việt Nam nằm cạnh một cái anh láng giềng đầy dã tâm thông tính như Trung Quốc mà thay đổi chậm như thế thì rất nguy hiểm, có thể là mất nước, chỗ này đã mất biển mất đảo rồi, có thể còn mất nhiều hơn nữa. Ngày hôm qua đại biểu Quốc hội Lê Văn Lai của Quảng Nam có phát biểu đấy, Biển Đông mà nói rằng là Việt Nam vẫn đảm bảo chủ quyền ấy, đấy là không đúng sự thật. Phải nói rằng là chủ quyền chúng ta đã bị uy hiếp, bị đe dọa nghiêm trọng. Cái đấy những người từ đại biểu Quốc hội, những lãnh đạo từ các giới chức thức người ta đều đã nói và đã nhìn thấy vấn đề. Thì có một số người vẫn còn nói khác đi, rồi sẽ phải như vậy. Chẳng lẽ là Việt Nam mất hẳn quốc gia, bây giờ mới thấy đó là mất quyền. Còn mất quyền mất đảo, người ta vẫn ép dân mình là hiểu rằng đó là chưa mất, thì để là không chọn. Chúng tôi không cần sự ép buộc đó.
Tôi nghĩ điều suy nghĩ của ông không chịu áp lực đó và điều suy nghĩ của 90 triệu người Việt Nam không chịu áp lực đó là đúng đấy.
Vâng.
Đúng đấy.
Đương nhiên là như vậy.
Ông có cái tên nghe vui tai lắm đó. Đỗ Việt Khoa mà. Mai mốt có thể ông sẽ phải đổi tên là Đỗ Tàu Khoa không?
Đỗ dạ, Việt. Cũng không hẳn như vậy. Tôi hồi phổ thông thì tôi cũng đứng đầu lớp, thì đại học thì cũng đứng đầu huyện. Và đại học thì chỉ đứng thứ tư ở trên đại học thôi, chứ không phải đứng chủ khoa.
Ông giỏi mà, ngày còn bé đã bị bác sĩ nó làm hư tay, hư chân, hư tai, hư mắt gì đó. Thế mà vẫn có những cái suy nghĩ rất là tốt, như lành như vậy. Ông có nhắc đến một cái xã hội công an trị, bình thường đấy, bình thường nơi ông ở đấy. Trần Anh Kim, trung tá, Nguyễn Văn Đài, luật sư, Ba Sàm, bao nhiêu người nữa. Trong chương trình trước của tôi, có nhắc với nữ ứng cử viên Đặng Bích Phượng. Bà Phượng bà nói với tôi Ba Sàm là con nhà cộng sản nòi. Bố là một bộ trưởng, nó cũng nắm cổ nó đi vào tù cơ mà. Những cái điều mà Đỗ Việt Khoa nói ấy, cũng có nhiều người nói với tôi nữa làm việc như Đỗ Việt Khoa ấy. Họ không ngại gì cả và họ sẵn sàng bước vào nhà tù. Bước vào nhà tù nhỏ. Cái điều tôi nói như vậy, tôi có làm cho ông e dè không? Có làm cho ông chột dạ không?
Không, trước kia nếu khoảng 10 năm trước thì đối với chúng tôi là sự ngạc nhiên. Nhưng 10 năm nay chúng tôi đã chứng kiến nhiều rồi. Chứng kiến cái sự bất công, cái sự phát triển chậm của đất nước, cái sự tụt hậu, cái sự bị lệ thuộc vào Trung Quốc. Quá nhiều vân vân. Thì chúng tôi đã thấy được là sự cần thiết phải có những cái thay đổi, và những người đã đấu tranh, đã lên tiếng đã viết bài giống như là anh Ba Phạm chẳng hạn, thì đó là những điều nhưng chúng nói tuy là đối lập với chính quyền nhưng nó thật sự mà nói là rất cần thiết. Nhờ những tiếng nói lớn, những đối lập đó, những cái tiếng nói thẳng dọc thẳng gian đó, những người trong chính quyền, những nhà lãnh đạo có tâm, người ta đã nhìn thấy cái mặt trái của mình, nhân dân nhìn thấy mặt trái của đất nước sẽ đảm bảo cho cái độ. Hiện nay nếu Việt Nam mà không thay đổi nhanh, chẳng đóng gì trời dài hơn nữa thì sẽ mất nước và tài chính trước. Kinh tế, xã hội, chính trị sẽ bị lệ thuộc hoàn toàn. Hiện nay là lệ thuộc khá nặng rồi. Và người ta còn, nhưng người ta vẫn đang tuyên truyền là độc lập, chủ quyền vẫn đảm bảo. Việc ấy là không đúng. Thế thì chúng tôi cũng như bất cứ người dân nào cảm ơn những người đã lên tiếng, đã đấu tranh, đã góp phần của mình vào làm minh bạch hóa các vấn đề của đất nước.
Tôi hỏi, tôi lập luận với thầy là tôi hỏi cho nó vui thôi. Đỗ Việt Khoa đã ra ứng cử dân biểu từ mười mấy năm trước cơ mà. Nhưng mà trước khi tôi đề cập đến những vấn đề, ông mới đâm đơn ra ứng cử lần thứ hai này này. Tôi xin hỏi với thầy là chắc chắn là tôi lớn tuổi hơn thầy. Từ ngày tôi sinh ra đời cho đến bây giờ và khi có Chí Khôn đi ngược lại, những năm lịch sử mà tôi được đọc, được học cho đến ngày hôm nay, Việt Nam mình buồn, người dân giỏi, cần cù, đất tốt, đất hẹp, nhưng đất tốt. Nhưng có một cái điều khốn nạn là chúng ta không có người lãnh đạo. Chúng ta không có người lãnh đạo cả hai miền Nam và Bắc. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy, ông có đồng ý hay không?
Tôi thấy rằng cũng anh nói cũng đúng. Ở cái cương vị bộ môn mà tôi dạy học, thì nguồn lực phát triển của một đất nước ngắn gọn là ba thứ. Đó là nguồn lực kinh tế, nguồn lực xã hội và nguồn lực tự nhiên, nguồn lực kinh tế xã hội. Đó, hai nguồn lực như thế, như chia làm ba. Thế thì cái nguồn lực quyết định sự phát triển đất nước ấy, thì ngay cái giáo khoa lớp 10 cũng có nói cho sinh biết. Quan trọng số 1 đó chính là sự lãnh đạo của chính quyền. Cách thức là lấy tổ chức sản xuất cũng như là một cái phương thức, nó là một cái hình thức, một cái hình thái lãnh đạo đấy. Rất là quan trọng. Lãnh đạo đúng đắn thì khắc phục được những cái nhược điểm về tự nhiên, về xã hội khác. Còn đường lối sai là nó triệt tiêu. Vậy thì mọi người nhìn thấy, tôi có thể nói là những cái quốc gia tiên tiến, phát triển tiên tiến nhất của thế giới, đó chính là mô hình để Việt Nam nên học tập. Anh tăng lượng chế độ mình tưởng gì được ca ngợi, nhưng cái thật của anh như thế nào thì anh không nói dối được nhân dân được. Dân chúng tôi nhìn thấy hết, học sinh nhìn thấy, các em nó thấy cả. Nếu nói Việt Nam là cái đất nơi đáng sống, là cái nơi mà phát triển, là nơi văn minh, là nơi thế này như thế, nhưng mà thì tại sao hàng năm người Việt liên tục ra đi, xin đi xuất khẩu lao động, làm thuê làm mướn khắp nơi đó, mà phải đóng tiền hết đi, đóng rất nhiều tiền. Đó. Tại sao những người giỏi đi nước ngoài thì đều ở lại rất ít người về? Đấy, nên chúng ta phải nhìn thấy cái sự thật đó để mà khắc phục. Tuyên truyền một chiều là nói dối, và nói dối thì gây ra hậu quả rất là nặng nề cho xã hội, cho đất nước, cho con người. Cho nên tôi thấy là phải thay đổi.
Chỉ huy như và lãnh đạo như có một lần viên chức Nguyễn Minh Chiết, hình như lúc đó viên chức này làm chủ tịch nhà nước, đã sang tôi không biết là xúi người Việt chúng tôi về ăn cứt gà hay sao, mà nói là ông nói chỉ huy là những người phải giỏi. Chỉ huy của Nguyễn Minh Chiết chỉ nói với chúng tôi là về Việt Nam đi, về Việt Nam đi, Việt Nam nhiều gái đẹp lắm. Chỉ biết được tới vậy thôi, thưa thầy giáo Đỗ Việt Khoa. Điều đó là làm cho ông thấy sẽ bị sủi sỉ nhục đấy. Điều đó làm cho những người như Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đi ra ngoại quốc về và nói là chúng tôi phải xấu hổ vì cầm cái chứng minh nhân dân hay là cái passport của Việt là của người Việt Nam. Tôi nghĩ tôi không biết là ông đã có được một cái lần là may mắn, chắc chắn là phải là may mắn, nhưng nó có nhiều người trả tiền mới đi được. Ông đã có một lần may mắn sang thăm xứ Hoa Kỳ này không? Tôi có những người bạn là thầy giáo, thầy biết cũng đã sang thăm xứ Hoa Kỳ này rồi. Tôi có những người bạn là những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng cũng đã sang thăm xứ Hoa Kỳ này rồi. Chỉ có 40 năm thôi. Tôi đơn cử cá nhân tôi thôi. Năm 1975 tôi đi ra khỏi nước chỉ có một cái quần lót, cái áo lót và cái bộ đồ bay của tôi là giặc lái, thưa thầy Khoa. Ê, thế mà nhà 10 năm sau thôi, chúng tôi có nhà, có cửa, có xe là quái. Tại sao như vậy? Một đất nước thanh bình tự do mà. Nói đến chuyện đất nước thanh bình tự do, người ta nói đến nhiều đến những cái điều mà đảng làm. Đảng làm, nếu mà cả đảng làm thì có thể nó tốt đấy. Nhưng mà chỉ có một vài tay nó nói đảng là ai? Đảng là tao, đảng là ta đây này. Đảng là ta đây này. Trong đó không có Đỗ Việt Khoa. Trong đó không 90 triệu người dân Việt Nam, mà chắc chắn là 90 triệu người dân Việt Nam không phải là những người cộng sản. Có những cái gì ông suy nghĩ về đại hội đảng mới gần đây? Và có những điều gì ông suy nghĩ về bây giờ ông có hai người lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản lãnh đạo ông đấy? Một đồng chí Mãi và một đồng chí trưởng công an nên làm. Ông có suy nghĩ gì thưa thầy giáo Đỗ Việt Khoa?
Dạ vâng, tôi thấy là những người có may mắn, những người được đi được nước ngoài là một cái may mắn, được mở mang đầu óc để nhìn thấy thế giới người ta phát triển như thế nào, pháp luật người ta nghiêm minh làm sao, hiệu quả kinh tế, năng suất lao động của người ta rất cao như thế nào. Đó thì hiện nay báo chí thi thoảng cũng viết để cập đến. Thế thì đấy là một cái tác nhân giúp cho người trong nước với những sự chi tiết với lãnh đạo nhìn thấy phần nào đó họ cũng mong ước, cũng muốn có sự thay đổi. Chúng tôi cũng mong ước đất nước được như vậy, được thay đổi như vậy. Đấy. Thế thì chỉ tiếc là cái tình hình của Việt Nam, cái thể chế của Việt Nam này rất khó khăn trong trận thay đổi này. Người ta bảo thủ đến mức chỉ chạy, người ta vẫn mang những cái quá khứ ra để tự hào. Cách đây mấy chục năm rồi, thắng Mỹ thế nào, thắng Pháp ra sao, để ca ngợi, để lỗ ngực mình, mà quên đi một điều là đất nước cần phát triển thực chất, chứ không phải là tình thức như vậy.
Năm 2007, lúc đó thầy còn trẻ, thầy gần được nửa thế kỷ sống trên hành tinh trái đất này. Cái điều gì suy nghĩ năm 2007 ông ra ứng cử thời đó, lúc đó ông, thưa thầy giáo Đỗ Việt Khoa?
Dạ, tôi đang không tập trung câu này, anh hỏi lại.
Năm 2007, lúc đó thầy còn trẻ, có điều gì suy nghĩ, có điều gì thúc đẩy để cái năm đó thầy đã tự ứng cử đại biểu Quốc hội? Thầy biết mà, đảng cử, đảng bầu, thầy là cái gì mà thầy đòi đây ra thầy ứng cử? Cái nguồn lực nào, cái động lực nào đã thúc đẩy? Tôi không biết lúc đó có ai đâm đơn hay không, hay chỉ có một mình Đỗ Việt Khoa thôi?
Vâng. Thì năm đó tôi không để ý là Việt Nam có bao nhiêu người tự ứng cử. Nhưng cái là tôi đã quyết định tự ứng cử. Có một số mong muốn của tôi lúc đấy. Không phải là tôi cũng không nhìn thấy vấn đề đâu, mà là nhìn rõ. Tôi biết rất rõ là đại biểu Quốc hội là đa số là đảng viên, đa số là những người được chính quyền cơ cấu sẵn. Mình ứng cử là người rất là khó, nhưng mong muốn tôi lúc đấy là thứ nhất là thử sức của mình, thứ hai là mong muốn giả sử nếu chúng được vào Quốc hội thì sẽ có tiếng nói đấu tranh cho những vấn đề của ngành giáo dục, để cho ngành giáo dục nó trong sáng hơn, những cái đến là vấn đề giáo dục vì bác năm hiện nay vẫn vậy. Hiện nay tôi vẫn mong muốn như thế, chỉ với một mong muốn là được nói tiếng nói của người dân, phản ánh những cái bất cập của đất nước, của giáo dục, để cho các vị lãnh đạo đưa ra những biện pháp thay đổi để Việt Nam thay đổi nhanh chóng theo kịp thế giới, chứ không phải thay đổi từ từ, thay đổi theo kiểu action bò, rồi để là hết sức nguy hiểm.
Thầy có nhìn thấy hình ảnh giữa Miến Điện và Việt Nam, thầy có suy nghĩ gì không? Khi thầy nghĩ thầy ra ứng cử năm 2007 và ngày 15 tháng 3 vừa giờ thầy đâm đơn này ra một lần nữa. So sánh giữa hai nơi, thầy nói rất là chậm. Có thể có được như vậy không thưa thầy giáo Đỗ Việt Khoa?
Tôi thật sự mà nói là cho đến thời điểm hôm nay tôi đã nhìn thấy, cũng như hồi 2007 tôi nhìn thấy nhiều vấn đề đó. Đó là người ta đang làm nè. Quốc hội khuyến khích, chính quyền khuyến khích người ta dân ứng cử đấy. Để tìm ra người tài, người có tâm, có tài cho đất nước. Thế nhưng trên thực tế thì những người tự ứng cử vừa rồi đều bị gây khó khăn. Những hình thức gây khó khăn này rất là quái gở. Ví dụ như là ngày nói trước cử tri, tín nhiệm cử tri ra một vị đại biểu thì ở Hà Nội đây, họ không cho ông ấy vào. Ông không biết là bên trong diễn biến nào, công an ngăn luôn không cho ông vào. Hay là công an tịch thu điện thoại, máy ảnh không cho đại biểu quốc hội, những người ứng cử đại biểu mang vào để đi âm ghi hình hay là để theo dõi công việc. Cái chuyện này nó bất thường quá. Hay là có một anh ở Vĩnh Phú, Vĩnh Phúc, lấy tín nhiệm ở cơ quan thì cơ quan ấy người ta chỉ mời chục người, còn đâu người ta đưa người cơ quan lạ hoắc nào đó đến bỏ phiếu mất tín nhiệm anh ấy. Để cho anh ấy được tới đây như là chưa được quá bán, chỉ được có 29/80 người bỏ phiếu thôi, chưa được quá bán để gạch, vân vân. Cái chuyện này đang diễn ra khá nhiều, luôn luôn gây áp lực, luôn luôn tìm cách ngăn cản cái quyền tự do của những người ứng cử. Đấy là một điều mà mọi người phải đấu tranh, yêu cầu chính quyền phải tôn trọng pháp luật, tôn trọng cái luật bầu cử. Chứ không được nói một đằng làm một nẻo để hình ảnh Việt Nam xấu xí trên dư luận quốc tế. Tôi cũng không hy vọng là bộ máy chính quyền người ta thay đổi trong chốc lát đâu. Cá nhân tôi cũng không hy vọng là mình ứng cử mà nó sẽ trúng cử ngay đâu. Chuyện đó mà hy vọng rất là nhỏ. Nhưng nhỏ thì tôi cũng phải phấn đấu. Đó là trách nhiệm của đất nước, của xã hội.
Đã có một lần thầy bị người ta nói ngay mặt là sẽ bị làm thịt. Sẽ bị làm thịt. Và lần này có ai nói thầy người ta sẽ làm thịt thầy đâu? Lần này có ai nói như vậy không?
Câu này là tín hiệu không được rõ. Anh nói lại câu này.
Đã có một lần thầy bị người ta nói ngay mặt với thầy là thầy sẽ bị làm thịt. Và bây giờ thầy ra ứng cử một lần nữa. Thầy có bị bóp túi, móc túi, thầy có bị dọa, thầy có bị người ta nói sẽ làm thịt thầy nữa không?
Vâng, cái hồi 2007 tôi ứng cử cũng bị như vậy rồi. Và ông hiệu trưởng sở tại còn cho lực lượng đấu tố cầm chiếu viết sẵn những nội dung đấu tố lẫn nhau để lên để phê phán tôi. Chủ yếu là phê bình khi phản đi lệ hợp buộc. Thế thôi. Sau đó là ông ta gần như gây sức ép để quyết bắt tôi sẽ bắt mọi người là bất tín nhiệm tôi. Để lúc đó có lẽ là người đạt 0% duy nhất trong lịch sử Việt Nam rồi mà ứng cử quốc hội. Hiện nay thì ông hiệu trưởng này đã ra đi rồi và tôi cũng đã chuyển công tác ở cơ quan khác. Cái không khí bây giờ nó minh bạch dân chủ hơn và tôi không chịu cái áp lực như vậy nữa. Thế nhưng anh em khác, những người tự ứng cử khác vừa rồi vẫn bị như vậy. Đấy. Và người ta vẫn nói mặt họ những cái từ rất là tức phạm như vậy. Thậm chí người ta bảo rằng là người ta tung tin họ mù theo kiểu là người ứng cử được phản động nước ngoài, họ ủng hộ, họ cho tiền. Chả biết là phản động nào để ủng hộ để cho tiền, ai là phản động nữa thì họ cứ tung tin họ mù để bôi nhọ người ứng cử. Hay là họ nói những cái từ có tính xúc phạm khác. cá nhân tôi cũng hiện nay cũng bị gây áp lực rất là nghiêm trọng. Vừa rồi chính quyền cũng không phải chỉ gây áp lực đối với cá nhân khác như báo chí đăng mà gây áp lực với tôi. Thì đó là cái lấy lý do nọ kia để gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh kiếm sống của gia đình tôi, phạt hành chính gia đình tôi những 20 triệu đồng, 25 triệu đồng. Ví dụ như họ bảo rằng là tôi có hai cái cơ sở kinh doanh nhỏ cách nhau 100 mét cùng một xóm, họ bắt tôi phải có 2 giấy phép kinh doanh, mà trong khi bên ngành thuế thì chỉ cung cấp một giấy phép kinh doanh duy nhất, thì họ phạt rất là nặng. Và có anh em nói thẳng với mà tôi là có lẽ là phải sang lên rút đơn tự ứng cử đi cho nó yên lành, chắc là sẽ không bị xa vân vân. Thì chúng tôi cũng thấy là những áp lực với chúng tôi nhiều lắm, khó khăn nhiều lắm.
Sau năm 1975, 40 mấy mùa lá đổ, đảng làm thầy đau khổ. Sau 30 tháng 4 năm 1975, 40 mấy mùa thầy đi cốt khoai, thầy vừa mới nói có hai cái cơ sở thương mại. Đảng đã đòi có hai cái ba tăng để làm việc, để nó lấy tiền. Thầy cũng thấy đảng nó giống như củ khoai vậy thôi. Đảng nó giống như củ khoai vậy. Điều 4 hiến pháp, thầy biết. Thầy đã ứng cử này, thầy có làm gì được không? Cái điều 4 hiến pháp nó nằm trần trần đó mà.
Dạ vâng, thực ra thì tôi vẫn đang sống, đang làm việc bình thường. Và nếu có ứng cử thì tôi vẫn là những người giáo viên chân chất, vẫn là những người lao động bằng cái sức lực của mình. Chứ còn mong muốn chúng tôi cũng rất là giản dị, chỉ là một cái đại biểu để nói cho dân thôi, cũng không có mong muốn làm những cái gì khác. Thực ra đại biểu Quốc hội Việt Nam cũng như đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp cấp thường thì ít khi được nói, được làm đúng với những cái, được người ta thực hiện đúng những cái mà mình đưa ra. Thế nhưng cần thiết, rất cần thiết phải nói được cái tiếng nói của người dân, phản ánh được cái tình vấn đề của xã hội để thay đổi. Thế còn đâu thì giàu nghèo đói kém nó cũng là áp lực lớn lắm, mọi người phải vượt qua, ứng dụng phải vượt qua.
Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Một phần nào ông nói đến tâm tình của ông cho sau hai lần ông đâm đơn ứng cử. Trước khi chấm dứt chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin dành lại cho thầy một đôi phút nữa. Thầy có điều gì tâm tình với toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu đang theo dõi chương trình này? Và chắc chắn với thầy là những người công an đang theo dõi cái sự ứng cử của thầy, họ cũng đang theo dõi chương trình ngày hôm nay đấy. Chúng tôi dành lại cho thầy một đôi phút nữa, thầy Đỗ Việt Khoa.
Vâng, cá nhân tôi thì chưa lấy phiếu tín nhiệm tại nơi cư trú và nơi công tác, cho nên cũng chưa nói được cái điều gì cả. Tôi cũng chỉ mong muốn là lẽ em nào cũng gửi thì cũng cố gắng vượt qua, tránh những cái việc làm cá nhân, và đọc cái lợi ích quốc gia là chính hết. Và chúng tôi mong muốn là những lực lượng chân lý, những người đứng về lẽ phải để ủng hộ, giúp đỡ, phản ánh tình hình để Việt Nam có sự thay đổi, để đất nước được dân chủ hơn, công bằng hơn, văn minh hơn, người dân được ấm no hơn, quốc gia cường thịnh hơn.
Thưa thầy, vào khoảng mùa này, những ngày này, thầy thường nghe đến những chữ quốc hận, quốc nhục. Hận là đúng đấy. Hận là vì không bao giờ sợ đạn thù bắn trước mặt, mà hận là vì hận ngàn đời bạn mình bắn sau lưng. Nhục là đúng đấy. Quốc nhục là đúng đấy. Lịch sử oai hùng đối kháng Bắc phương, giặc phương Bắc đã bị tiền nhân ta chống lại bao nhiêu năm và bây giờ đang bị kẻ nội thù là Đảng Cộng sản Việt Nam rước tàu về, xóa bỏ tất cả. Nhục là vì sao lại phải học tư tưởng của một kẻ đã đâm đơn xin làm thực dân, xin làm mật vụ, thủ tiêu bao nhiêu người đối lập. Nhục là vì có người lãnh đạo ta làm gì có tư tưởng gì, chỉ có tư tưởng của Mao Trạch Đông thôi. Nhục là vì cả một thế hệ trẻ của thầy, như bao nhiêu người khác, phải gặp, phải học tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Có đạo đức không? Có gương không? Thầy giáo Đỗ Việt Khoa biết thế giới hôm qua có 80 năm Đảng Cộng sản, nhiều hơn, ít hơn. Hôm nay còn bao nhiêu Đảng Cộng sản hay chỉ còn một đám mafia ở bên Tàu, bên Bắc Hàn, bên Cuba và bên Việt Nam. Thầy nhớ, thầy đọc lịch sử học bên Mỹ này, thầy biết là Nixon nói là Cộng sản Tàu thì dùng chủ nghĩa xã hội để xây dựng đất nước. Cộng sản Việt Nam thì dùng đất nước để xây dựng xã hội chủ nghĩa. Bỏ đi hết tất cả các danh từ khoa trương, 14 tốt, 16 chữ vàng, nhìn vào thực chất với người Tàu, từ vũ khí của họ và với những người lính, quân đội giải phóng miền Nam, quân đội do Cộng sản Việt Nam thành lập nên và đã xâm chiếm chiến đoạt, hủy diệt tất cả những điều tốt lành của Việt Nam, biến Việt Nam thành một phần của lãnh thổ thế giới Cộng sản. Thầy đã nói, thầy đang nói và chúng ta đang thấy đất nước đang mất dần dần vào tay Tàu Cộng. Mất đất nước là mất tất cả, tổ quốc, gia đình, thân tộc, làng xã. Với những điều mất mát to lớn như vậy, ai có thể quên được không? Ai có thể quên được chăng? Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn thầy giáo Đỗ Việt Khoa đã đến với chương trình này, tâm tình về của một thầy giáo, một người công dân, và đã hai lần, bây giờ chưa phải đã đâm đơn làm nhiệm vụ công dân của mình. Chúng tôi cầu chúc thầy cũng như gia đình, cũng như các việc làm của thầy thành công và nhiều hạnh phúc. Chúng tôi mong thầy tiếp tục chân cứng đá mềm và luôn luôn có những người Việt Nam quý mến thân thương từ những nơi, tất cả những nơi trên hành tinh trái đất này vẫn hướng về Việt Nam, vẫn hướng về những người có lòng với đất nước như thầy. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của Hoàng Vinh, trang nhà của nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt thầy giáo Đỗ Việt Khoa. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và ứng cử viên nhà giáo Đỗ Việt Khoa. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và già vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.